Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Ba ngày 25 tháng 7 năm 2023, cùng với giáo hội chúng ta mừng kính Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo chương 20 từ câu 20 đến câu 28. Khi ấy, bà mẹ của các con ông chơi quay đời đến gặp Đức Giêsu. Có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả thầy, trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các ngươi không biết các ngươi xin gì, các ngươi có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy, các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy, thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 11 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó, nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng y mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, giữa anh em thì không được như vậy, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải đợi được người ta phục vụ, nhưng là đợi phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ, Ngài và Thánh Sử Gioan là anh em ruột, được Chúa Giêsu gọi là con của thiên loi. Vì tính khí nóng nảy của mình, cha mẹ của Ngài là ông Giê-bê-đê và bà Sa-lô-mê. Ngài làm người chài lưới, là một trong số các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, nên Ngài được gọi là Gia-cô-bê tiền để phân biệt với Thánh Gia-cô-bê hậu là con ông An-phê. Thánh Gia-cô-bê tiền là một trong ba môn đệ thân tín nhất của Chúa Giêsu khi Ngài được chứng kiến những biến cố quan trọng của thầy mình. Phép lạ làm cho con gái ông trưởng hội đường Gia-ia sống lại. Chúa biến hình trên núi, Chúa cầu nguyện trong vườn Giê-sê-ma-ni. Thánh Gia-cô-bê vì Chúa mà tự đạo đầu tiên, lấy máu mình xây nền cho hội thánh. Người con của sấm sét đã lấy máu đào minh chứng đức tin. Xã hội càng phát triển, càng mở ra những tiện nghi hấp dẫn, thì tham vọng của con người càng bị đánh thức và giãn nở. Đối tượng quen thuộc của tham vọng từ xưa tới nay vẫn là tiền bạc, quyền lực, danh vọng, sắc dục. Ngày nay, những đối tượng quen thuộc này được chứa đựng trong vỏ bọc hoàn hảo hơn, đó chính là khao khát quyền lực và địa vị, đó chính là muốn được công nhận và ngưỡng mộ. Đã là người thì ai lại không muốn được mọi người trọng vọng và tôn vinh. Tin mừng Thánh Mát-theo hôm nay cho thấy chính các môn đệ thuộc nhóm 12 của Chúa Giêsu cũng không thoát khỏi cám dỗ của quyền lực. Trên đường đi lên Jerusalem, các ông đã tranh cãi xem ai là người lớn nhất trong nước trời. Hai con ông Giê-bê-đê là một trong nhóm 12 môn đệ của Chúa, cũng nuôi tham vọng được ngồi ở hai bên tả hữu của thầy mình trong nước của thầy, nên đã nhờ cậy mẹ của mình xin Chúa Giê-xu trước. Qua đó, Chúa đã dạy các ông cách sử dụng quyền lực của Thiên Chúa khác với cách thức của các thủ lãnh thế gian. Quyền lực và phẩm trật của những ai đi theo Chúa là dùng để phục vụ mọi người, phục vụ công ích tập thể, thậm chí sẵn sàng chết cho phục vụ anh chị em mình. Các anh có sắp uống nổi chén thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không? Một câu nói mang sắc màu huyền nhiệm, ẩn chứa mênh mang tình yêu cứu độ. Chén ấy là chén tình thập tự, chén đánh đót vị thanh tẩy, thanh liện cho tới cùng của phận người, cho tới hơi thở cuối cùng, là phép rửa trọn vẹn trong thần khí Thiên Chúa. Chúa Giêsu từng uống cạn tới giọt cuối cùng, nhưng chén màu nhiệm ấy vẫn đầy tràn giọt đắng kinh hồn vì tội lỗi thế gian cứ đông đầy lên mãi. Từ trên thánh giá, người luôn khát khao có ai đó dám chia sẻ với người nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiệt huyết của tình yêu kính Chúa. Có ai dám chia sẻ với Chúa Giêsu không? Chắc có, nhưng con số đó còn quá ít. Nỗi lòng Chúa Giêsu trăn trở từng bước đường dẫn con người về nước trời, vẫn phải ôm ghì lấy vòng gai bao quanh thánh tâm, dầu gai đâm thấu trái tim mình. Trong giây phút trái tim Chúa Giêsu tan vỡ do đau đớn quá đỗi trước sự bạc tình và phũ phàng tàn ác của nhân gian, những người gọi người là Chúa, là Cha, và người cũng từng ân cần cất lên tiếng gọi, các con ơi, có con tim nào vỗ cùng nhịp để an ủi đấng thần nhân? Chính vì không mấy ai khao khát sẻ chia, nên phúc âm mới nói, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Làm sao có đủ sức mạnh sống chân lý tuyệt hảo đợi nên thánh, cho xứng với vai trò con Thiên Chúa, nếu không bắt đầu học từ việc hạ mình xuống phục vụ tha nhân? Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ mọi người. Rồi đi tới nồng nàn tình ái, đắm say đến dám hỷ mình phụng sự nước Chúa, mà không màng tới được làm lớn trước anh em, giống như chính người đã làm gương cho ta. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Trong muôn vàn cách phục vụ, có cách phục vụ nào đẹp nhất, cao cả nhất, mà lại ít xa mình vào cám dỗ nhất? Đó là âm thầm tiêu hao mình mỗi ngày bằng những hy sinh thầm lặng mà cầu nguyện cho phần lỗi các linh hồn. Đây là việc làm tông đồ cao cả nhất, vui lòng Chúa nhất, vì đem lại vinh vang cho Chúa nhất. Vị đại thánh Teresa hài đồng Giêsu cho ta gương sáng tuyệt vời này. Em luôn vui vẻ dù thân xác em đau đớn lắm. Em vẫn luôn yêu quý sự khổ đau và đón nhận đau khổ mà Chúa gửi tới cách niềm nở và trân trọng. Một trinh nữ muốn hy sinh cho tình ái mà còn rơi sợ chúc và bản thánh gửi cho, thì làm sao coi được? Con chịu được tới mức nào, bạn Giêsu gửi cho con đến mức ấy, chẳng bao giờ con phải lo lắng cả. Hình ảnh cụ Mịch, một đoàn viên hinh đoàn Đa Minh, dù cụ đã ngoài 73 tuổi, sống đối diện nhà thờ, sáng nào cũng vậy, sau thánh lễ, cụ rảo chung quanh nhà thờ nhặt rác và cỏ cây cho sạch sẽ thánh đường. Dù già yếu sống một mình, phải xách tao đi nhặt bao ni lông bán ve chai để mưu sinh, nhưng cụ vẫn không bỏ lỡ và bỏ vết nhà thờ ngày nào. Thật là hình ảnh đẹp trong âm thầm phục vụ. Bước chân người môn đệ, dù âm thầm hay công khai, được đón nhận hay không được đón nhận, thì cũng phải là những bước chân đem lại bình an. Đây là sứ mạng của những người con, người mang Chúa đến cho đồng loại. Người môn đệ có trải qua những cuộc cho đi chính mình, cho đi càng cạn cùng những gì mình có, thì việc hiểu và cảm nghiệm tình Chúa và sự cho đi của Chúa chiên lành càng sâu sắc hơn. Có như thế, mới đủ lực tâm linh xứng đáng để lặp lại lời thánh tông đồ Gia-cô-bê. Còn tôi có hành động, bạn thử cho tôi, thấy thế nào là tin mà không hành động? Còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết phục vụ anh chị em mình vì hạnh phúc nước trời. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ ngày thế giới các ông bà và người cao niên. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày thế giới các ông bà và người cao niên lần thứ ba. Năm nay có chủ đề là lòng thương xót của Chúa từ đời nọ đến đời kia. Đây là thánh lễ duy nhất Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ này trong kỳ hè tháng 7 này của ngài. Đặc biệt với thánh lễ này, hệ thống âm thanh mới của đền thờ Thánh Phêrô cũng bắt đầu được sử dụng sau 10 tháng tân trang, thay thế cho hệ thống cũ được sử dụng hồi bắt đầu năm thánh 2000. Hệ thống mới được thực hiện để nhân dịp năm thánh 2025 tới đây. Tham dự thánh lễ có 7000 người ngồi đầy kính thánh đường, trong đó có nhiều người cao tuổi đến từ nhiều nơi ở Ý. Các ông bà được con cháu và thân nhân tháp tùng, những người cao niên từ các nhà dưỡng lão cũng như nhiều người cao niên khác dấn thân trong đời sống giáo xứ, giáo phận và các hội đoàn. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 14 hồng y, giám mục và khoảng 30 linh mục. Đặc biệt, ban giúp lễ gồm một số người cao niên, thay vì các chủng sinh như trong các thánh lễ khác của Đức Thánh Cha. Thay ngài cử hành các nghi thức tại bàn thờ là Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, người Ireland, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã giải thích vắn tắt ý nghĩa ba dụ ngôn Chúa Giêsu dạy trong bài tin mừng của ngày lễ, đi từ một khía cạnh chung, đó là cùng nhau tăng trưởng. Sau khi giải thích ý nghĩa ba dụ ngôn, Đức Thánh Cha nhấn nhủ rằng, anh chị em, lời Chúa mời gọi chúng ta đừng chia cách, đừng khép kín mình, nhưng cùng nhau tăng trưởng. Chúng ta hãy lắng nghe nhau, đối thoại, nâng đỡ nhau. Chúng ta đừng quên các ông bà và người già. Nhờ sự phúc vẻ âu yếm của ông bà, bao nhiêu lần chúng ta đã trỗi dậy, tái lên đường, cảm thấy được yêu thương, được hồi sinh, chữa lành trong nội tâm. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người. Tác giả Thánh Vịnh nhắc nhở chúng ta rằng, thế hệ này thuật lại cho thế hệ sau những công trình của Chúa, và tất cả chúng ta được kêu gọi, cùng với kiến thức và hương vị cuộc sống, hãy thông truyền cho những người trẻ hơn lời thánh giá, là sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa để được ơn cứu độ. Các ông bà quý mến, đó là nhiệm vụ của anh chị em, và các con, hỡi như người trẻ, các con hãy vững mạnh trong dấu chỉ này của đức tin mà các con đã lãnh nhận như hồng ân khi chịu phép rửa, để các con có thể tăng trưởng trong sự hiểu biết về tình thương của Chúa Kitô và làm chứng cho thế giới. Tiếp lời Đức Thánh Cha, năm người cao niên đại diện cho năm châu lục đã đeo vào cổ thánh giá nhỏ của Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho năm người trẻ, chuẩn bị lên đường tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37, sẽ tiến hành tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào đầu tháng 8 sắp tới. Cử chỉ này tượng trưng sự thông truyền đức tin từ đời này sang đời khác, và đồng thời cũng muốn nói lên sự cam kết của các ông bà và người già cầu nguyện cho những người trẻ, chuẩn bị khởi hành và đồng hành với họ với lời chúc lành. Thánh lễ kết thúc lúc 11:20 với bài thánh ca Kính Đức Mẹ.
Tin Munich, Đức Quốc, tổ chức Missio ở Munich tài trợ gần 13 triệu euro trong năm 2022. Trong năm ngoái 2022, tổ chức bác ái Missio ở thành phố Munich, Nam Đức đã tài trợ gần 13 triệu euro cho các dự án từ thiện và tôn giáo tại các nước Á, Phi và châu Đại Dương. Phúc trình về hoạt động trong năm ngoái, công bố hôm 17 tháng 7 vừa qua cho thấy số ngân khoản tài trợ tăng 725.000 euro so với năm 2021 trước đó. Tổng cộng có 759 dự án được giúp đỡ nhờ sự đóng góp của 31.721 ân nhân nam nữ tại Đức, bình quân mỗi người giúp 127 euro. Đức ông Wolfgang Hubert, chủ tịch Missio Munich, nói rằng, tôi cảm động vì lòng quảng đại của các vị ân nhân với ý thức rằng chúng ta là một đại gia đình nhân loại. Các ân nhân đã đứng về phía những người ở các nước bị khủng hoảng, thường bị quên lãng, vì họ ít được các cơ quan truyền thông nói tới. Mặc dù vật giá leo thang tại nước Đức này vẫn có những người hỗ trợ những người nghèo ở các nước đối tác của chúng tôi, không để họ bị quên lãng. Vì thế, tôi rất biết ơn điều đó. Phúc Trình cho biết, tuy sự đóng góp của các ân nhân cho tổ chức Missio gia tăng, nhưng sự đóng góp trong năm qua của các tổ chức như Liên hiệp các giáo phận Đức, Ủy ban Trung ương Công giáo Trợ giúp phát triển dành cho tổ chức bác ái Missio trong năm ngoái suy giảm với 6.900.000 euro so với 7.200.000 euro trong năm 2021. Cả số tiền đến từ các gia tài để lại cho Missio năm ngoái cũng bị suy giảm, chỉ có 2.700.000 euro so với 8.300.000 euro trong năm 2021 trước đó. Đức ông Hubert cũng cho biết về chương trình linh mục ở Đức giúp linh mục tại các xứ truyền giáo. Trong năm qua đã giúp gần 2 triệu euro cho 7.338 linh mục tại 19 nước Á và Phi Châu. Khác với các quốc gia khác, tại Đức có hai tổ chức Missio, một tại thành phố Munich được thành lập năm 1838 và một tại thành phố Aachen thành lập trước đó vào năm 1832. Và cả hai đều nhắm hỗ trợ các thứ truyền giáo.
Tin Iraq, Đức Hồng Isako đến thành phố Erbil. Chiều thứ Sáu ngày 21 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Kandy, đã tới thành phố Erbil, thủ phủ của quyền tự trị Kurdistan, mạng Bắc Iraq. Đức Hồng Isako thông báo quyết định di chuyển tòa từ thủ đô Baghdad về Erbil hôm 17 tháng 7 vừa qua, sau khi phủ tổng thống Iraq ban hành nghị định mới ngày 3 tháng 7 vừa qua, bãi bỏ nghị định số 147 ban hành 10 năm trước đó, năm 2013, nhìn nhận Đức Louis Raphael Sako là thượng phụ Giáo hội Công giáo Kandy ở Iraq. Thậm chí, hôm 14 tháng 7, Đức Hồng Y đã bị cảnh sát triệu tập và bị cáo là đã bán tài sản của giáo hội một cách bất hợp pháp. Sau vụ này, Đức Hồng Y đã bay tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để truyền chức giám mục hôm Chủ nhật 16 tháng 7, cho cha Safri Ana, giám mục giáo phận Diyarbakir. Khi từ Istanbul tới Erbil, Đức Hồng Y đã được các quan chức chính phủ miền Kurdistan đón tiếp. Trong cuộc họp báo nhân dịp này, Đức Hồng Y đã cảm ơn ông chủ tịch đảng Dân chủ Kurdistan, Masoud Barzani, ông chủ tịch miền này và thủ tướng Masoud Barzani vì mối quan tâm của họ đối với ngài. Ngài cũng bày tỏ đau buồn vì phải rời Baghdad, vì Tổng thống Iraq đã gây ra bất công lớn đối với ngài qua quyết định đàn áp ngài. Bộ trưởng Tôn giáo Bộ Tài trợ và Tôn giáo của miền Kurdistan, ông Fitzdivan Sadia, đã đại diện Thủ tướng chào đón Đức Hồng Y Thượng phụ. Ông nhấn mạnh rằng sự sống chung tại miền Kurdistan là một phát triển tích cực đối với Trung Đông và những cố gắng nghiêm túc đã được thực hiện để bảo tồn và thăng tiến sự sống chung ấy. Mặt khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, ông Matthew Mueller, tuyên bố hôm 18 tháng 7 vừa qua rằng, chúng tôi quan tâm vì vị thế của Đức Hồng Y như một vị lãnh đạo của giáo hội vốn được tôn trọng, đã bị một số thành phần tấn công. Chúng tôi mong ngài sẽ trở về an toàn. Cộng đồng Kitô tại Iraq là một thành phần sinh động của căn tính Iraq và là thành phần chủ yếu trong lịch sử Iraq về sự khác biệt và bao dung. Sau vụ này, Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu đại sứ Mỹ ở thủ đô Baghdad để thăng phiền và phản đối tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Tin Roma, 50 bạn trẻ công giáo Hoa Lục đến trụ sở Bộ Loan báo tin mừng ở Roma. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, 50 bạn trẻ công giáo nam nữ đến từ một số giáo phận ở Hoa Lục đã đến Roma để hành hương trên đường đi Lisbon tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Họ đến từ các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây và Hà Bắc. Sau chuyến bay dài 12 tiếng đồng hồ từ Trung Quốc, đoàn đã đến thăm trụ sở Bộ Loan báo tin mừng ở quảng trường Tây Ban Nha, trung tâm Roma. Họ đã được Đức ông Samuel Sangalli, Phó Tổng Thư ký của Bộ, đại diện Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng, nồng nhiệt đón tiếp. Các bạn trẻ bày tỏ vui mừng vì sinh hoạt này ở ngoài chương trình và được trao tặng chuỗi mân côi truyền giáo và các thừa sai như Gian Matteo Ricci và Teodorico Patrini. Thừa sai tại Trung Quốc gửi về. Đoàn đã hát kinh Ave Maria bằng tiếng Trung Hoa tại nhà nguyện của ba đạo sĩ trong trụ sở Bộ Loan báo tin mừng. Cảm động vì chính tại nhà nguyện này, bao nhiêu thừa sai đã đi qua trước khi sang Trung Quốc để truyền giáo. Sau Roma, đoàn giới trẻ Trung Quốc sẽ viếng thăm Assisi, Avignon và Lộ Đức bên Pháp, Zaragoza, Madrid và Salamanca bên Tây Ban Nha trước khi tới Lisbon, Bồ Đào Nha. Ngoài các bạn trẻ từ Hoa Lục, cũng có 300 bạn trẻ từ Hồng Kông tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Tân Cử, Stefano Chu Thủ Nhân đã một Hồng Kông.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mỗi ngày có hàng triệu nạn nhân nạn buôn người. Theo phúc trình mới của Bộ Ngoại giao Mỹ, mỗi ngày trên thế giới có hàng triệu nạn nhân của nạn buôn người, cưỡng bách lao động và bị khai thác tình dục. Trong năm 2021, có 27.600.000 người trên thế giới bị cưỡng bách lao động, theo phúc trình hồi tháng 9 năm ngoái, năm 2022, với tựa đề Cưỡng bách lao động và cưỡng bách kết hôn, theo Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Thế giới về Di dân của Liên Hiệp Quốc, cũng như của Tổ chức Bước đi tự do có trụ sở tại Australia. Theo phúc trình chung này, có 17.030.000 người bị cưỡng bách lao động, 6.300.000 người bị bóc lột tình dục, 3.900.000 người bị nhà nước cưỡng bách lao động bất kỳ ngày nào trong năm 2021. Những con số này bao gồm cả 3.300.000 trẻ em bị cưỡng bách làm việc, một nửa số trẻ em này bị khai thác tình dục vào mục đích thương mại. Hôm 16 tháng 6 vừa qua, Tổ chức Bước đi tự do đã công bố một phân tích và bảng xếp hạng từng nước. Phân tích này ước lượng trong năm ngoái có 28 triệu người bị cưỡng bách lao động và 22 triệu người khác bị cưỡng bách kết hôn. Hiện tượng này nổi bật ở các nước Ả Rập và thường có sự can dự của gia đình, phụ nữ, những người di dân, tị nạn và những người khác ở trong tình trạng khủng hoảng thường là nạn nhân của tệ nạn này. Chỉ số nô lệ hoàn cầu ước lượng có 50 triệu người, tức là 1 trên 150, sống trong tình trạng nô lệ tân thời một thời điểm nào đó trong năm 2021. Tức là tăng từ 40 triệu so với tình trạng năm 2016. Điều đáng để ý là cuộc tranh luận để xác định thế nào là các nạn nhân của nạn buôn người và nô lệ. Trang mạng của Bộ Ngoại giao Mỹ về nạn buôn người nhận xét rằng nạn nô lệ tân thời không được định nghĩa trong công pháp quốc tế hoặc luật pháp của Mỹ. Một số trường hợp cưỡng hôn có thể đáp ứng định nghĩa của Mỹ hoặc quốc tế về nạn buôn người, nhưng không phải mọi trường hợp đều như vậy. Luật chỉ khuyến khích sử dụng các số liệu về cưỡng bách lao động. Mặc dù có sự khác biệt quan điểm, nhưng bà Grace Forrest, giám đốc sáng lập viên tổ chức Bước đi tự do, nhấn mạnh sự cần thiết phải bài trừ nạn buôn người và nô lệ. Chỉ số nô lệ hoàn cầu, trong đó có cả nạn cưỡng hôn, đã xếp Bắc Triều Tiên đứng hàng đầu, hơn 10% người dân nước này ở trong tình trạng nô lệ tân thời. Tại Eritrea bên Phi Châu, 9% dân chúng bị xếp hạng như vậy. 3% dân tại Mauritania bên Phi Châu, tiếp đến là Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Tajikistan và Emirates.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Giáo hoàng Francisco đã có lần nói về kỷ nguyên hiện nay như là một kỷ nguyên của sự nối kết. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới giờ đây có thể trở thành hàng xóm của nhau. Tuy nhiên, Ngài cũng nhấn mạnh rằng hàng xóm không có nghĩa là gần gũi hơn hoặc đã trở nên người thân cận. Thật vậy, cuộc sống đang trở nên vội vã hơn. Con người dễ cáu gắt và mất kiên nhẫn. Những tiến bộ của khoa học kỹ thuật là để phục vụ cho con người, nhưng chúng ta đã quá lệ thuộc vào nó, biến nó thành ông chủ của mình. Chúng ta có đủ lý do để biện minh cho sự thờ ơ, lãnh đạm trong các mối tương quan. Công nghệ thay vì khiến cho con người đặt niềm tin vững vàng vào Chúa hơn, thì giờ đây chúng lại khiến chúng ta hoài nghi về Thiên Chúa và tự tin thái quá vào bản thân mình. Một câu hỏi lớn đặt ra là, khi trí tuệ nhân tạo xâm nhập và thống lĩnh mọi ngóc ngách của đời sống con người, liệu rằng con người có đủ khôn ngoan và tỉnh táo để nhìn nhận sự hiện diện đầy sinh động và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi thời chăng? Mạng lưới Internet, thay vì nối kết con người lại với nhau, liệu có đang đẩy chúng ta rời xa khỏi thế giới thực, tách biệt với gia đình, bạn bè và các mối tương quan khác? Cuộc sống chúng ta hôm nay cũng bị bao vây bởi vô số những sự xô bồ, ồn ào náo nhiệt. Không biết có lần nào chúng ta dành một vài phút cho Chúa trong những cuộc vui, hoặc khi quay cuồng với nỗi lo cơm áo gạo tiền, chúng ta có dừng lại một vài phút để hỏi Chúa xem, Chúa ơi, con phải làm gì đây? Hoặc chúng ta than thở cùng người, Chúa ơi, con mệt mỏi lắm. Những mối tương quan trong đời thực nhiều khi khiến chúng ta mệt mỏi, đôi khi là nhạt nhẽo. Chúng ta muốn tìm đến thế giới ảo để lấp đầy những khoảng trống và xây dựng những hình ảnh lý tưởng về một người bạn hoặc người yêu. Chúng ta quên rằng mạng xã hội chỉ là một phương tiện để chúng ta kết nối với nhau, còn để xây dựng một mối tương quan bền chặt, lâu dài, cần phải có những cuộc gặp gỡ trong đời thực. Chúng ta cần phải trung thực tự vấn, chúng ta có đang nối kết với mọi người hoặc cho người khác cơ hội để tiếp cận chúng ta không? Chúng ta có háo hức khi được gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với những người bạn, hoặc chờ mong đến bữa cơm chung của gia đình để có thể dành chút quan tâm trong ngày cho những người thân yêu của mình. Chúa Giêsu khi còn tại thế đã luôn nối kết với Thiên Chúa Cha, mặc dù bận rộn trong việc giảng dạy, chữa bệnh, thăm viếng, nhưng người vẫn dành thời gian để thư chuyện cùng Cha. Kể cả khi bị bao vây bởi đám đông dân chúng, Ngài vẫn lánh riêng ra một nơi thanh vắng và cầu nguyện thâu đêm. Chính Người cũng đã nhiều lần cảnh tỉnh các môn đệ: anh em hãy cầu nguyện, kẻo sa trước kém dỗ. Như thế, sự xô bồ của thời đại không phải là nguyên nhân khiến chúng ta rời xa Thiên Chúa, nhưng là do chúng ta không muốn dành thời gian cho Người. Chúng ta quên rằng, chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta mới được nghỉ ngơi và được ban những ơn cần thiết. Chúa Giêsu cũng khích lệ các môn đệ rằng, nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Vậy thì chúng ta còn ngần ngại gì mà không chạy đến với Thiên Chúa? Vì chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàng. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Hãy nối mạng với trời, chúng ta sẽ nhận được tín hiệu tốt và ổn định. Hãy thường xuyên trò chuyện với Chúa là đấng luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta. Hãy kết bạn với Giêsu, chúng ta sẽ có được một tình bạn chân thành. Thiên Chúa luôn online chờ đợi mỗi chúng ta, Người là câu trả lời thích đáng cho mọi vấn nạn của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong thời đại mà máy móc và công nghệ đang dần thay thế con người. Công nghệ hiện đại khiến chúng con mê mẩn, chúng con say sưa khám phá và tận hưởng những thuận tiện mà nó mang lại. Kéo theo đó, chúng con dường như đã bớt đi thời gian gặp gỡ Chúa và gặp gỡ những người xung quanh. Xin cho chúng con khi sống giữa những bộn bề của công việc bổn phận, chúng con cũng luôn dành một quỹ thời gian ưu tiên cho Chúa và những người thân yêu. Nhờ đó, chúng con có thể xây dựng được những mối tương quan bền chặt và có giá trị vững bền. Amen.
Trong tim con mỗi tình tan về, tình thập giá Chúa đắm tinh thần mình. Mình ra con về, Ngài luôn quan sát trên bước đường dài. Con cảm ơn Ngài, tình Giêsu đông đầy. Nắng rồi mưa ngàn hoa đời con, Chúa như chiếc thuyền che chắn giữa trời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.